có chỗ xuất đầu hay không, tức là cũng là hai cái, thấy không? Ở đây thì cũng vậy đó, ngài đem gạn lại cái đấm của ông đó, thì đó là vì tam thánh mà xuất khí, hay là vì hương quá mà xuất khí, cũng là hai đầu, cho nên còn kẹt hai đầu làm sao mà qua được. Thì ngay đó ngài Tôn Phát liền suy nghĩ, liền suy nghĩ để mà đáp. Thì khi mà vừa suy nghĩ như vậy đó, thì ngài Đại Quả ngài liền nhầm ngay xương sống, ngài đánh vào cái, ngài bảo thứ nhất á, là ông chẳng được quên một gậy này đó, thôi hãy đi ra như vậy. Rồi sau đó nhân cái có cái nhân duyên là vị tăng vào thất thưa hỏi ngài Đại Huệ, thì lúc đó Tôn Phát ở bên đó nghe lớp trả lời đó, cho nên chợt có tỉnh. Rồi ngài Đàm Ý cũng vậy, sau đó cũng nhân đó có tỉnh luôn. Từ đó là mới tiêu hết được những cái tri giải, những cái lầm từ trước đó. Thì như vậy mấy mình đệ mới thấy rõ, thấy không? Cái người xưa là như vậy đó, thấy chưa tột, phải không? Thấy chưa tột cho nên rồi cũng nghĩa là thành thật mình chưa tột rồi thôi, cũng phải đến chịu thưa hỏi chứ không có gọi là tự ái. Cũng như cái người thầy cũng biết được cái người đó chưa tột mà, thì cũng gạn hỏi và cũng muốn cho cái người học trò mà nhận cho thấu á, thì nhiều khi cũng nghĩa là có những cái cách mà để cho nó phải thật nghĩa là hết lòng đó, hết lòng mà nghe thì nghe mới thật sâu. Còn cái kiểu mà nghe chưa chơi đó thì rồi cũng nghe qua thôi. Do đó cho nên ở đây ngài nhấn mạnh là như vậy đó, phải hết lòng cầu cầu, và nếu chưa thật nhận rõ thì phải khéo mà nhận cho thật rõ từ nơi tâm mà lãnh hội, chứ không có mà gọi là hài lòng ở trên chữ nghĩa văn tự. Mà ngài nhấn mạnh là sanh tử là việc lớn, chớ có được luống qua, cái đó không phải là cái chuyện thường. Nghĩa là chưa thật sáng thì phải giải quyết cho xong, chớ có nói bướng tự tại. Nếu mà nói bướng tự tại đó thì ngay đó cho anh đạp thì biết tự tại hay không tự tại liền. Thì thôi bữa nay là mình học tới đây. Đặng đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử văn chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tất nhiên là trang 13 đó. Túng hữu chân tu như sơn, quyến thuộc như hằng hà sa, khai nhãn tức kiến, hợp nhãn hoàng kiến ma, cố tri hữu vi chi pháp như mộng nguyện đẳng, nhược bất cấp tầm sư, không quá nhất sanh. Tức là dù cho có nghĩa là món ngon như núi, chân tu đó, dù cho có món ngon như núi, quyến thuộc như hằng sa, tức như cát sông Hằng, mở mắt liền thấy nhưng nhắm mắt lại thấy chăng, nên biết pháp hữu vi như mộng quyển vân vân, nếu chẳng gấp tìm thầy thì sẽ luống qua một đời. Đây là ngày coi như là cảnh tỉnh đó, nhắc nhở nghĩa là dù cho có những cái món ngon như là núi, quyến thuộc như là hằng sa đông nhiều đó, nhưng mà khi còn mở mắt đây thì thấy, nhưng mà nhắm mắt rồi thì có thấy chăng, đó không phải là cái chỗ nương tựa. Nói cho rõ là không phải là cái chỗ nương tựa lâu dài bền vững, không? Nhưng mà mình thì thường thường thì mình dễ nghĩa là mắc kẹt, tức là lo nghĩa là quan trọng trong cái pháp hữu vi mà quên mất cái căn bản. Nghĩa là căn bản của người tu là cái gì, nhưng mà mình lại quên. Ở đây á, dù cho nghĩa là mình có chứa cái gì, nhưng mà chỗ này á, là ngài nhắc là cần phải nhớ khi mà chưa sáng là phải luôn luôn hổ thẹn, phải luôn luôn mà thao thức để mà giải quyết cho sáng, chứ còn đừng có mà gọi là để luống qua hay là bám theo những cái gọi là cái pháp phủ di tất nhiên là cứ lo thu góp đó, lo thu góp chất chứa cho đầy rương đầy tủ, nhưng rốt cuộc rồi khi chết á thì cũng buông lại hết, mà những cái này nó còn trì nặng mình xuống nữa. Bởi vì chất chứa nhiều là tức là còn có cái lòng tham, tham cho nên mới chất chứa, mà chất chứa như vậy thì khi mà chết á, không khéo thì nó sẽ trì nặng xuống. Bởi vậy mà học mà lực sa di đó, mà gọi là có ông tỳ kheo mà có cái y mới chưa kịp xài mà thì chết rồi cái thì tiếc á, tiếc rồi mà sao nó tiếc rồi sanh trở lại làm con rệp ở trong cái y. Cho nên là chúng tăng mà khi mà chia y đúng theo cái lực bây giờ thì mình coi như là theo cái phương tiện của mình, chứ đúng theo lực là chết thì y đó bác đó là không còn của mình nữa. Cho nên phải trong tăng phải làm hợp lại làm pháp yết ma chia đó, khi mà chia tăng chia vật á, thì ở đây thì khi mà ông tăng là chết thì chư tăng cũng làm pháp yết ma đâu mà chia. Nhưng mà Phật có cái thiên nhĩ cho nên Phật nghe Phật biết, Phật bảo thôi phan hả, các ông mà chia như vậy là ở trong đó nghe là con giận ở trong đó là nó đang nó khóc ở trong đó đó. Ngài mới nói là bởi vì cái ông tăng đó là ông chết nhưng mà đều cũng còn tiếc cái y mới chưa có kịp mặc. Chưa kịp mặc mà chết rồi cho nên tiếc sanh trở lại con bận, con giận. Rồi tăng chúng chia cho nên nó tiếc, nó mới la, nó hô là mấy ông nghĩa là coi như là ăn cắp đồ y của tôi hả. Cho nên sao Phật mới chế lực, gọi là khi mà tỳ kheo chết rồi thì phải từng lễ sau đó mới chia, chứ không được chia liền đó. Thì như vậy để thấy rằng cái tâm mà còn tham mà chất chứa thì đó là cái pháp phu vi, thì chỗ đó nó còn trì mình nặng chứ không phải là đưa mình đi lên. Trong khi đó cái sự nghiệp của mình là cái gì? Sự nghiệp của mình là cái gì? Lâu nay mà tu lâu rồi đó, bây giờ hỏi lại coi sự nghiệp của mình là cái gì? Duy tuệ thị nghiệp, là chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của mình, chứ còn những cái này đều là những cái giả dối hết. Nhưng mà mình lại quên, lâu ở chùa lâu nhiều khi quên, mà lại duy vật thị nghiệp. Phải không? Thay vì là duy tuệ thị nghiệp thì mình duy vật thị nghiệp, phải không? Lấy nghe là chứa vật nhiều chừng nào là sự nghiệp của mình chừng ấy. Cho nên đó là cái, đây là Ngài nhắc là phải nhớ cái điều đó. Cho nên Ngài mới dẫn nên biết là pháp hữu vi đó đều là như mộng huyễn vân vân, tức là dẫn như trong Kinh Kim Cang đó, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh đó, như lộ như cái điển ưng tác như thị quán đó. Nhưng mà cái chỗ này á, nhiều khi là mình đọc Kinh Kim Cang mà thường thường á mình đọc cũng